Sau đây chúng ta sẽ nghe lời Kinh Thánh. Một lần nữa, xin mời Hội Thánh cùng đứng lên. Tôi xin tuyên đọc lời của Chúa trong sách Sa-mi-ơn thứ nhất, đoạn 1, từ câu 10 đến câu 20. A-ne lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn giọt lệ. Nàng hứa nguyện rằng: Ôi Đức Giê-hô-va của vạn quân, nếu Ngài đổi xem nỗi sầu khổ của con đồi Ngài, nhớ lại nó chẳng quên và ban cho con đồi Ngài một đứa con trai, thì tôi sẽ phú dâng nó trọn đời cho Đức Giê-hô-va, và dao cạo sẽ chẳng đưa ngang qua đầu nó. Vì nàng cầu nguyện lâu dài trước mặt Đức Giê-hô-va, Hê-li chăm xem miệng nàng, vả A-ne nói trong lòng: Chỉ nhấp nhép miệng mà thôi, không có ai nghe tiếng nàng, nên Hê-li tưởng nàng sai, bèn hỏi rằng: Chừng nào nàng mới hết say? Hãy đi giả rượu đi. A-ne thưa rằng: Chẳng phải vậy, Chúa, tôi vốn một đàn bà có lòng buồn bực, chẳng uống rượu hay là vật gì uống say. Nhưng tôi giải bày lòng tôi ra trước mặt Đức Giê-hô-va. Chớ tưởng con đồi của ông là một người đàn bà gian ác. Vì nỗi đau đớn và ưu phiền quá độ của tôi bắt tôi phải nói đến bây giờ. Hê-li bèn tiếp rằng: Hãy đi bình yên. Nguyện Đức Chúa Trời của Israel nhậm lời. Nàng đã cầu xin cùng Ngài. Nàng thưa rằng: Nguyện con đồi ông được ơn trước mặt ông. Đoạn người nữ lui ra ăn, và nét mặt nàng chẳng còn ra u sầu nữa. Qua ngày sau, vợ chồng dậy sớm thờ lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Đoạn trở về nhà mình tại Rama. Ê-ca-na ăn ở cùng A-ne là vợ mình. Đức Giê-hô-va bèn nhớ đến nàng. Đương trong năm A-ne thọ thai và sinh một con trai, đặt tên là Sa-me-ơn, mà nói rằng: Tôi đã cầu xin nó nơi Đức Giê-hô-va. Amen. Xin mời Hội Thánh cùng ngồi.
Thưa Hội Thánh, sáng hôm nay tôi chỉ tóm lược cái bài giảng trong cái đề tài Bà Mẹ Cầu Nguyện Sức Mạnh Thay Đổi Thế Hệ. Cầu nguyện là cái điều đầu tiên người mẹ cần phải có. Và tôi biết quý bà đã cầu nguyện rất là nhiều, thành ra sáng hôm nay tôi tóm lược trở lại để nhắc nhở quý bà. Tại vì người mẹ cầu nguyện vô cùng quan trọng trong cái xây dựng hạnh phúc gia đình, trong nuôi dưỡng con cái của mình. Quý ông bà, anh chị em chắc cũng quen thuộc một cái câu nói rất là nổi tiếng: bàn tay người mẹ lắc nôi là bàn tay lay động cả thế giới. Nhưng mà sáng hôm nay tôi muốn nói hay là trình bày với quý bà, cái đầu gối của người mẹ trước Chúa khi mà cầu nguyện mới là sức mạnh để mà thay đổi cả một cái thế hệ. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ngày hôm nay chúng ta sống trong một cái xã hội thay đổi mà rất là lẹ, chóng mặt luôn. Trẻ em hay là con trẻ lớn lên giữa muôn vàn cám dỗ thử thách, và gia đình cần những người mẹ không chỉ lo cho con cái, lo cho cơm ăn áo mặc, nhưng mà phải biết quỳ gối cầu thay cho con của mình. Đó là cái bài học mà sáng hôm nay lời của Chúa nhắc nhở. Chúng ta nhìn vào cái cuộc đời của bà A-ne trong Sa-me-ơn thứ nhất chương 1 mà quý ông bà anh chị em đã nghe qua rồi, chúng ta học được một cái chân lý: lời cầu nguyện tha thiết của người mẹ có thể sinh ra hay là có thể thay đổi vĩ đại trong cái chương trình của Đức Chúa Trời. Thành ra sáng hôm nay để tóm lược cái bài giảng, cái câu hỏi được đặt ra: liệu chúng ta hay là những người mẹ, đặc biệt những người mẹ, đang có quỳ gối trước Chúa cho những cái thế hệ kế tiếp hay không? Để hiểu cái sức mạnh hay là cái quyền năng của lời cầu nguyện của người mẹ, chúng ta phải đi qua ba cái bài học chính mà cái phân đoạn này đã ghi chép lại. Người mẹ cầu nguyện với tấm lòng tan vỡ, người mẹ cầu nguyện với cái tấm lòng dâng trọn, và Đức Chúa Trời sẽ đáp lời cầu nguyện và dùng Samuel, con cái hậu duệ của bà Anna, cũng như là con cái của quý vị, để thay đổi dân sự, thay đổi cái thế giới mà chúng ta đang sống ở đây. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa, chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con khi tóm lược bài giảng này trong ý chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con đặc biệt cầu nguyện dù rằng bài tóm lược bài giảng sáng hôm nay Đức Thánh Linh vẫn làm việc trong lòng quý con cái Chúa, nhất là những người mẹ, để có thể hiểu và áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời Kinh Thánh trong câu số 1, bà Anna sầu khổ lắm, bà vừa khóc vừa cầu nguyện tha thiết với Chúa. Để trong cái bối cảnh bà Anna đau đớn vì bị hiếm muộn. Trong cái thời đại lúc đó, cả mấy ngàn năm về trước, kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu mà việc không có con là cái điều xấu hổ. Nhưng mà thay vì oán trách hay là bỏ cuộc, bà đem cái nỗi đau đó đến trước mặt Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái hình này để nhắc nhở tới cái người mẹ cầu nguyện. Bà này tên là bà Susan Wesley. Wesley là cái người sáng lập coi như là Methodist Denomination. Thì ông Wesley ông nói: chính những giọt nước mắt của mẹ tôi đã cứu lấy linh hồn tôi. Cái sự cầu nguyện quan trọng như vậy. Ông là một cái người rất là lêu lắm lúc còn trẻ, nhưng nhờ người mẹ cầu nguyện và ông thấy được ánh sáng, ông gặp gỡ Chúa và ông tin Chúa, ông trở thành một cái người mục sư vĩ đại ở bên nước Anh. Và kính thưa quý bà anh chị em, còn giống như Anna, bà không ngừng cầu nguyện, và ngay khi cái câu trả lời chưa có đến. Những người mẹ trong phòng nhóm này, khi mà quý vị không có còn cái lời nào để mà dạy con mình, nói nó cũng không nghe đó, hãy dùng nước mắt để cầu nguyện thay cho quý vị. Tại mình không có làm được, cầu nguyện bằng nước mắt để dâng cái vấn đề cho Chúa. Mà không phải chỉ ý cầu nguyện không thôi bằng nước mắt, nhưng bà Anna còn dâng chính cái điều quý giá nhất cho Chúa. Bà làm điều gì? Bà cầu nguyện với cái tấm lòng dâng trọn, lạy Chúa toàn năng, xin Ngài đổi thương con đòi của Ngài. Con nguyện dâng nó cho Chúa trọn đời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, bà Anna không có chỉ xin con cho mình, nhưng bà hứa dâng con trọn vẹn cho Chúa. Đó là cái sự dâng hiến không có giữ lại, không có đòi hỏi cái điều kiện. Và rất là nhiều người trong hội thánh ngày hôm nay, có nhiều bà mẹ cầu nguyện cho con mình thành công, cho giàu có, cho thành đạt. Nhiều người cầu nguyện lạy Chúa: con xin con mình trở nên một người bác sĩ giỏi, con xin con mình trở nên một người kỹ sư thành đạt. Nhưng có bao nhiêu người cầu nguyện như bà Anna: Chúa ơi, nếu con của con làm kỹ sư, xin cho nó phục vụ Chúa bằng cái tài năng đó. Nếu con của con làm bác sĩ, xin cho nó phục vụ Chúa bằng cái tài năng mà Chúa ban cho. Mà nếu cầu nguyện cho làm mục sư, xin cho nó trung tín suốt đời của nó. Và bà Anna, quý vị để ý trong cái câu Kinh Thánh này, bà cầu nguyện xin cho con của mình thuộc về Ngài trọn đời. Đó là lời cầu nguyện. Và chúng ta học hỏi được cái bài học, khi mà người mẹ dâng con mình cho Chúa thì Chúa sẽ làm nhiều điều còn hơn các bà mẹ mong đợi. Samuel không phải chỉ là một cái đứa con, mà là những cái người mà Chúa đặt cái nền móng cho một cái triều đại thuộc linh trong cái thời đó, thay đổi cả một cái vận mệnh của đất nước. Thành ra người làm cha làm mẹ, chúng ta thật ra quý ông bà anh chị em nghĩ lại đi, chúng ta không có sở hữu con mình, nhưng mà mình chỉ là cái người quản lý đứa con mà Chúa ban cho. Thành ra phải cầu nguyện sẵn sàng buông con mình ra để cho Chúa dùng. Và Chúa đáp cái lời đáp cái lời cầu nguyện và dùng Sa-mên trong cái câu chuyện này để thay đổi dân sự của Chúa. Chúa nhớ đến bà. The Lord remember her. Chúa không chỉ ban cho Anna một đứa con. Chúa ban cho dân sự của Chúa, dân Israel vào lúc đó, 2000 năm, 7000 năm về trước, một nhà tiên tri, một người lãnh đạo thuộc linh, và người đó sức dầu. Lời cầu nguyện chân thành mang lại cái sức mạnh. Khóc trước mặt Chúa, chứ không phải là than vãn trước mặt người. Đến với Chúa trong cái sự cầu nguyện. Đừng có đi ra kể trước công chúng, con tôi khổ vì con cái như thế nào. Đầu tiên đến với Chúa, khóc trước mặt Chúa, cầu nguyện, bớt đi cái sự than vãn trước mặt mọi người hay là trước mặt công chúng. Nếu mà quý ông bà anh chị em cầu nguyện biết bao nhiêu năm mà chưa có thấy kết quả, cứ tiếp tục, Chúa làm việc. Và những cái hình ảnh trong quá khứ, những cái bài học trong quá khứ, bà Monica của Augustine, mẹ Augustine cầu nguyện tới 20 năm, ông mới tin Chúa, rồi ông phải học hỏi, ông có cái sự thay đổi, sau này trở thành một người vĩ đại phục vụ Chúa. Làm cha, làm mẹ phải dâng con cái của mình cho Chúa, không phải chỉ bằng môi miệng không thôi, nhưng mà phải bằng đời sống cầu nguyện kiên định. Đó là cái bài học chúng ta học hỏi được trong bà Anna này. Kính thưa quý bà, tôi biết quý bà rất là khổ nhọc. Nếu mà không có quý bà, không có cái ông nào làm chồng mà thành công cả, sau lưng một người đàn ông thành đạt là phải có cái người nữ cầu thay, cầu nguyện cho chồng mình, cho con cái, chăm sóc con của mình. Mà bây giờ tới cái tuổi là có thể phải chăm sóc ông cháu ngoại, cháu nội nữa. Nếu là người mẹ, hôm nay phải làm mới lại cái lời hứa cầu nguyện cho con cái của mình. Nếu mà quý ông bà, anh chị em đồng ý với tôi nói Amen. Bắt đầu chiều hôm nay tôi sẽ cầu nguyện cho con cái của tôi. Mà nếu con nó lớn hết trơn rồi, cầu nguyện cho cháu của tôi. Quý vị làm được không ạ? Không nghe vậy trơn, nói Amen cho lớn lớn. Quý vị hứa với Chúa thì mới thấy cái sự thay đổi của thế hệ, chứ không phải hứa với một sư sơn. Cầu tới với Chúa để làm điều này. Nếu mà quý ông bà anh chị em chưa bắt đầu làm cái điều này, thì hồi nãy hứa với Chúa nói Amen đó, thì khởi đầu ngay ngày hôm nay. Quý ông bà anh chị em, đôi khi mình không có sức, phải nhờ cây Chúa là như vậy. Nói tóm trở lại, cái người mẹ cầu nguyện phải với cái tâm lòng tan vỡ. Cái người mẹ phải cầu nguyện với cái tâm lòng dâng trọn, đừng có nửa vời. Cầu nguyện nửa vời không có tới đâu cả. Và chắc chắn lời Kinh Thánh nhắc nhở Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện và sử dụng Sa-mên ngày xưa, và cũng sẽ sử dụng con cái, cháu chắt của quý vị ngày hôm nay để làm công việc lớn và khó, và thay đổi cả một cái thế hệ. Mỗi người trong phòng này phải chịu trách nhiệm 3 thế hệ. Đó là lời Kinh Thánh nhắc nhở. Ví dụ thế hệ đầu tiên là tôi, thế hệ thứ nhất, thế hệ thứ hai con của mình, và thế hệ thứ ba cháu của mình, 3 đời. Thành ra khi mà thay đổi một cái thế giới cần tới 3 thế hệ. Mỗi thế hệ trong Kinh Thánh gọi là 30 năm, thành ra 90 năm. Và Chúa cho tôi đã đi qua cái thế hệ số 1 quá 30 năm rồi. Con của tôi trên 30 tuổi rồi, thành ra phải thấy được cái thế hệ thứ hai. Bây giờ tôi có cháu nội, cháu ngoại. Nếu Chúa cho tôi còn sống, tôi sẽ thấy được cái thế hệ số 3. Nếu thế hệ số 3 rung rinh, có nghĩa là tôi không có dạy con của tôi đứng đắn, đúng theo lời của Chúa, không có cầu nguyện đủ cho nó. Và mỗi người trong phòng này, lời của Chúa nhắc nhở, nếu mà quý vị nghiên cứu kỹ, chịu trách nhiệm cho 3 thế hệ. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên và tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, Chúng con tạ ơn Chúa vì cái tấm gương đức tin của bà Anna, người mẹ cầu nguyện với tấm lòng mình. Lạy Chúa, xin Chúa nhắc nhở mỗi chúng con trong phòng nhóm này, đặc biệt là những người mẹ, để biết rằng lời cầu nguyện không bao giờ vô ích cả. Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con đức tin vững vàng, đức tin thật để cầu nguyện giữa những giọt nước mắt, để cầu nguyện với tấm lòng dâng hiến trọn vẹn cho Ngài. Lạy Chúa, xin Chúa sử dụng những đứa con của chúng con cho sự vinh hiển của Ngài, như Chúa đã dùng Samuel năm xưa. Nguyện chúng con bậc làm cha làm mẹ, mà bây giờ trong vị trí làm ông nội ông ngoại, làm gương mẫu của một đời sống cầu nguyện trung tín cho thế hệ mai sau. Chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.